Thưa với tất cả các anh chị thân mến, VSD là một dự án phi lợi nhuận nhằm mục đích tổ chức một cộng đồng tri thức uy tín nhất của người Việt Nam trên toàn thế giới, giúp định hướng và dẫn dắt tất cả các tổ chức của chúng ta hướng đến vận hành xuất sắc. Năm 2023, được sự đồng hành và hỗ trợ hướng dẫn của tiến sĩ Ngô Công Trường, top 40 người xuất sắc nhất thế giới về tối ưu hóa tái cấu trúc vận hành doanh nghiệp Operation Excellence, cùng với nhóm chuyên gia người Việt toàn cầu trong nhiều lĩnh vực. Những thành viên chuyên gia của VSD đầu tiên đã cùng nhau tập hợp nhằm thực hiện sứ mệnh chuẩn hóa, nâng cao năng lực vận hành xuất sắc cho doanh nghiệp, và các thành viên của VSD sẽ cùng nhau thực hiện các hoạt động chính, chuẩn hóa và nâng cao năng lực vận hành xuất sắc cho các cá nhân, các doanh nghiệp, tổ chức thông qua hoạt động chia sẻ và đào tạo, lan tỏa tri thức đến cộng đồng thông qua nhiều chương trình hoạt động có giá trị, chia sẻ tri thức và những thông tin mới nhất trên thế giới đến với cộng đồng. Ngày hôm nay, sau bao thời gian ấp ủ và chuẩn bị, buổi sáng ngày hôm nay xin hân hoan chào đón tất cả các anh chị đang có mặt ở đây trong buổi lễ để chúng tôi cùng với tất cả các cộng đồng chuyên gia của VSE được gặp gỡ và chính thức công bố sự hoạt động của VSE kể từ thời điểm hiện tại đối với tất cả các anh chị. Và giờ đây, hãy cùng với chúng tôi tiếp tục đến với chủ đề tiếp theo. Trong các chủ đề hồi nãy, trong nội dung trình bày của chị Lĩnh là 8 cộng 1, trong đó có cộng 1 đó là technology, là công nghệ. Và rõ ràng vào thời điểm hiện tại, các anh chị của chúng ta đang thấy có rất 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 nhiều thành viên cá nhân sử dụng các ứng dụng của công nghệ AI, ChatGPT hoặc là những cái phần mềm, các ứng dụng để quản lý. Nhưng liệu chúng ta có thể nào áp dụng công nghệ vào OI để OI có thể phát huy được hết sức mạnh của nó hay không? Và bằng cách nào? Và công dụng của nó như thế nào? Thì giờ đây, xin phép được mời tất cả các anh chị của chúng ta sẽ đến cùng với Tiến sĩ Ngô Công Trường sẽ cùng chia sẻ với tất cả các anh chị chủ đề thật sự hấp dẫn này, đó là AI ứng dụng vào OI. Xin mời thầy.
Rồi, cảm ơn Minh. Cả nhà mình nghe rõ đúng không ạ? Rồi, thì hôm nay rất là vui mừng khi có lại có dịp chia sẻ với các anh chị về chủ đề rất là nóng hiện nay, đó chính là AI. Thì các anh chị ở đây là chắc là cái những người đầu tiên được nghe về cái chủ đề này luôn. Tại vì chủ đề này là như anh Trung nói là tới tháng 5 năm sau trường mới nói tại ASQ lực. Thì đây cũng là một cái áp lực, tại vì hôm trước là mới vừa nói xong trong cái buổi webinar tri ân. Thành ra là nguyên cả tuần này tôi phải ngồi suy nghĩ là hôm nay sẽ nói gì khác. Vì đây là cái là có khoảng hơn 50 anh chị đã từng nghe rồi. Thì mình phải nói một cái gì khác đó để các anh chị nghe lại nó không bị chán. Được chưa? Rồi, thì hôm nay là chắc là sau 13 năm nói về UI. Và cảm xúc vẫn vẫn như nguyên vẹn, đó là nhìn Trung nói hồi nãy là tại thời điểm mà năm 2010 khi được nói về UI, lần đầu tiên được nói tại khách sạn Rex Hotel tại đường Nguyễn Huệ đó. Thì lúc đó mô hình UI á, nó chỉ có hai chữ là Lean và Six Sigma thôi. Thì bây giờ nó lên tới 7 chữ rồi. Được chưa? Trong 13 năm tiến hóa. Và Trường luôn nói rằng là không biết, who knows, là có thể là 2-3 năm nữa nó có thể qua từ số 8, số 9 nè. Được chưa? Thì ngay cả ASQ thì bắt đầu người ta cũng cập nhật chữ số 6, số 7 rồi. Rồi, thì đây là một cái lộ trình giống như anh Trung đó hồi nãy. Anh Trung nãy đã nói dùm 6 cái rồi. Rất là cảm ơn anh Trung đã nói dùm 6 cái về UI. Và cảm ơn chị Lĩnh cũng đã đào rất sâu về cái chữ đầu tiên là chữ về Lean. Thì bây giờ trụ cột số 7 á, nó chính là AI. Và cái chủ đề này thì trong năm 2024 Trường nói tới 3 lần trong 3 phiên khác nhau, mỗi phiên được 1 tiếng rưỡi về chủ đề này, còn VC được có 30 phút rồi, nên là tranh thủ tối đa. Rồi, thì chắc là vì sao nó là AI? Thì chắc là một số anh chị ở đây sẽ quen thuộc với lại AI nhất về ChatGPT đúng không ạ? Thì ChatGPT á, mà mọi người đang dùng á, thì nó đang là một cái công cụ, nó gọi là Gen AI. Nhưng mà Gen AI á, thì nó nằm ở dưới cái nền tảng là công cụ, nó là AI. Bây giờ, thì AI hiện nay nó có 5 cái nội dung mà mình cần phải quan tâm để ứng dụng cho cá nhân và doanh nghiệp chúng ta. Thì cái mà chúng ta hay xài nhất hiện nay đối với ChatGPT nó chính là Text AI. Tức là mình hỏi nó một câu text thì nó trả lời là một câu text. Rồi cái thứ hai là hiện nay mình hỏi nó bằng một cái câu lệnh, ví dụ như tạo một cái hình ảnh gì đó, thì nó sẽ gọi là Visual AI. Thì AI hiện nay á, với cái sự ra đời của 4.0 á, hoặc là 4.5 hoặc 5 chấm sắp tới, thì cái Visual này nó nâng cấp lên không những là hình ảnh, mà nó là visual bằng 3D và bằng video. Thấy chưa? Trong tuần vừa rồi á, thì các công ty trong ngành banking và financial service ở Mỹ gặp một cái vấn đề là cái người giao dịch với họ, họ không phân biệt được đây là người thật hay là người do AI. Đây chính là vấn đề về visual AI. Và lúc mà nãy Trường đang ngồi nghe với các bạn, thì có một bạn ở bên San Jose hỏi Trường là một trong những công ty title company, tức là khi mà bên Mỹ mua nhà qua lại thì có một công ty title, người ta bị hack cái dữ liệu. mà ngày mai bạn nó phải close nhà, đó là mai phải mua nhà nhưng mà không có truy xuất được dữ liệu thì giờ phải làm sao? Thì đó chính là cái vấn đề hiện nay của cái sự phát triển của công nghệ. Rồi, cái điểm số 3 của AI mà các anh chị có thể tìm hiểu xem là nó áp dụng gì cho cá nhân doanh nghiệp của mình. Đó chính là AI tương tác, là Interactive AI. Thì trong 10 cái ứng dụng hiện nay hàng đầu về về công nghệ, về AI thì ứng dụng số 1 đó chính là chatbot. Nên nếu doanh nghiệp nào mà hiện nay chưa dùng chatbot AI thì có thể là mình bị đi lùi dữ lắm đó. Hôm nay tôi sẽ tặng cho các anh chị một cái forecast, một cái dự báo về AI trong vòng 10 năm tới, là trong cái lộ trình đó mình làm cái gì. Rồi một cái mà chúng ta thấy này, công nghiệp 4.0 mà mình đã xài rồi, đó chính là Functional AI. Mà cụ thể ở đây nhất đó chính là IoT và robot. Thì IoT và robot hiện nay thì người ta đã dùng nhiều lắm rồi, là về dùng cái việc là Internet of Things, kết nối vạn vật lại với nhau và với robot. Và sắp tới là gắn vào AI nữa thì nó chính là Functional AI. Và cái cuối cùng là cái mà anh Trung với chị Lĩnh nãy có trình bày á, mình dùng trong OE để mình phân tích cái dữ liệu, phân tích cái hiện tượng liên quan. Đó chính là mình dùng AI để phân tích. Tương lai á, AI nó sẽ làm được cái việc là mình đưa một cái file Excel lên thôi, nó sẽ phân tích hết. Thì chia sẻ với chị tin vui là hiện nay AI, nếu nó thi cuộc thi SAT á, thì nó chiến thắng hơn 90% những người trên nhân loại này. Mấy anh chị nghe xong thì thấy vui hay buồn? Nếu AI hiện nay ChatGPT 4 á, mà để thi vào các trường học hàng đầu nước Mỹ á, là nó đậu hết luôn. Rồi, thì đó chính là ứng dụng của AI, được chưa? Rồi, như vậy nếu chúng ta chỉ dùng ChatGPT thôi, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta bị lag behind, thì chúng ta bị lùi lại khá nhiều so với lại hiện nay mà những gì AI đang có trên thị trường. Rồi, thì Gen AI là gì thì ta trường nói rất nhanh thôi. Tại vì ở đây không có một số anh chị không phải là dân chuyên sâu về kỹ thuật. Thì Gen AI nó chính là cái nền tảng mình dựa trên AI mà mình tương tác với nó, thì nó sẽ dùng cái dữ liệu để huấn luyện để trả lời lại cho mình. Nên sắp tới các anh chị ở đây hoàn toàn có thể có một cái con AI cho chính mình, hay một cái sản phẩm GPT cho chính mình. Thì lúc đó mình huấn luyện nó, mình coi thì nó thông minh cỡ nào thì nó sẽ trả lời giống như vậy. Thì nó sẽ gọi là Gen AI. Thì đối với ứng dụng hiện nay trong doanh nghiệp đó, thì các anh chị chỉ cần Gen AI là đủ rồi, không cần phải dùng AI. Tại vì đây chính là thời kỳ vàng dành cho những người mà low tech và no tech, tức là những người mà lùn về công nghệ và không có công nghệ luôn. Thì đây chính là thời kỳ vàng cho những người đó. Nhưng mà cách đây 20 năm, nếu mình lập một cái website, mình phải cần biết về công nghệ. Nhưng tin vui là bây giờ không cần phải biết về công nghệ nữa. Và trong thống kê vừa rồi, những người HR ở Silicon Valley, người ta có một số rất là hay. Là những người mà không biết gì về công nghệ, lại dùng AI giỏi hơn những người về công nghệ. Các chị biết vì sao không? Các chị biết vì sao để có thể tương tác trong chat trong trường này?
Vì tôi không biết là sử dụng Light
À đúng rồi, người không biết, đúng rồi, cảm ơn Hà. Người không biết thì dùng nó đơn giản lắm. Còn người biết nghĩ nó phức tạp quá. Đấy chưa? Thành ra khi mà người không biết, người ta có những ứng dụng rất đột phá. Rồi, thì đây chính là Gen AI các chị ha. Rồi, ứng dụng Gen AI là gì? Thì cho mình quay lại lại UI. Thì UI á, là như nãy trong các 8 câu hỏi mà ban tổ chức có hỏi hồi nãy, thì vì sao cái giảm lãng phí là để tăng lợi nhuận đúng không? Thì tăng doanh thu. Thì AI hiện nay nó có một cái hay á, là nó giúp cho mình bán hàng ngày đêm luôn. Dạ, đúng mà. Mình ngủ thì nó vẫn làm việc. Được chưa? Thành ra AI là một cái công cụ nó thay thế cho con người, mà nó giải quyết được các vấn đề, các pain point hiện nay mình đang gặp phải bởi con người. Rồi tiếp theo là nó sẽ tạo nên nhiều cái gắn kết giữa khách hàng hơn. Tức là mình hỏi nó trả lời liền. Thậm chí là mình hỏi các ngôn ngữ khác nhau nó cũng trả lời. Thậm chí là cái Gen AI á, hiện nay á, nó được tới cái tầng là nó được học bởi cái chỉ số về EQ, tức là Emotional Quotient. Tức là nó có trí thông minh cảm xúc giống như người vậy đó. Ví dụ mình dạy nó là ai, mỗi lần mày trả lời mình nhớ là cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, thì nó sẽ cảm ơn. Trả lời xong là nó sẽ có một câu trước khi nó đi ra, thì nó sẽ có một câu trước khi đi ra. Thì nó đã có những cái trí thông minh cảm xúc giống vậy rồi. Thành ra khi người ta áp dụng nó để dùng để gia tăng cái trải nghiệm khách hàng, để làm sao mình tăng cái sự gắn kết khách hàng, thì đây nó đã làm được rồi. Rồi, hồi nãy như Trường nói là nó giảm cost. Thì trong năm 2023 đó, người ta thống kê rằng là cái Gen AI nó tiết kiệm cho toàn thể thế giới tầm khoảng 300 triệu đô la nếu những người đang sử dụng ChatGPT. 300 triệu đô la các chị nhé, là 0,3 tỷ đô bằng cách là ứng dụng ChatGPT 4. Rồi tiếp theo là cải thiện năng suất, thì cái này dễ rồi. Tức là khi mà AI nó thông minh hơn, nó xử lý được thông tin hình ảnh. Thì ngày hôm nay với vai trò là một thành viên trong ban giám đốc của Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ về mảng ô tô đó, thì được nhận được một cái câu hỏi là điều gì xảy ra nếu luật ở nước Mỹ cho phép là xe tự lái hoàn toàn 100% chạy trên đường và AI nó làm điều việc đó. Được chưa? Thì lúc đó các anh chị sẽ thấy là cái productivity, cái năng suất này sẽ tăng cỡ nào. Tại vì lúc đó là mình có thời gian hoàn toàn rảnh ngồi trên xe để làm việc khác. Rồi tiếp tục AI nó sẽ simplify process cho mình. Ví dụ thay vì hồi xưa mình làm một bài thơ tốn chắc phải tuần, thậm chí một số người không làm được. Tại vì giờ một giây nó làm ra bài thơ rồi. Đó là một cái ví dụ đơn giản như cái gì dễ thấy. Và trong cái simplify process á, thì nó có làm được cái việc rất hay hiện nay, đó chính là automation. Những cái task automation, những cái chatbot automation hiện nay là AI nó làm được hết rồi. Thành ra ở đây không biết là trước đây các anh chị có quen với những khái niệm là blockchain và token không? Tại bây giờ token nó ứng dụng với AI, nó sẽ tạo ra những cái câu lệnh trong doanh nghiệp của mình và nó liên kết các cái ứng dụng lại với nhau. Thì thành ra hiện nay á, Trường chia sẻ là mới 1 tháng thôi, thành ra rất ít doanh nghiệp hiện nay đang ứng dụng AI automation. Thành ra các anh chị có thể chat cái từ khóa trong đoạn chat là chữ AI automation để mình nhớ cái từ này, về nhà mình tìm hiểu tiếp. Tại vì trong 30 phút thị trường sẽ không thể nói hết được. Rồi cuối cùng là nó sẽ ra kết quả một cách nhanh chóng. Thì các công ty ô tô hàng đầu hay những công ty công nghệ hàng đầu á, hiện nay thay vì cái thời gian nghiên cứu sản phẩm người ta là 6 tháng, 12 tháng, thậm chí là tính bằng năm. Tại bây giờ thời gian tung sản phẩm tính bằng giờ thôi. Và người ta sẽ tạo ra những cái simulation, những cái mô phỏng rất là nhanh bằng AI. Được không? Thì đây chính là những tác dụng của Gen AI. Và Trường nói lại các anh chị đừng sợ hãi ha. Giống như Khiêm nói nãy là đừng sợ hãi lắm về cái này. Thì Gen AI nó là thời kỳ vàng dành cho những người không biết về công nghệ. Đây là thời kỳ vàng của mình đó. Nếu anh chị nào hồi xưa mà thấy một người nào làm website mà rất là ngưỡng mộ họ, thì đây là thời kỳ của chúng ta. Chúng ta không cần biết gì hết, chúng ta cũng thể làm một cái website rất là bài bản. Được chưa? Thậm chí mình dựng được một cái con AI như mình luôn. Rồi, bây giờ có một số cái số liệu khác ha. Thì số liệu này chắc là một số anh chị mà tham gia buổi webinar tri ân hôm trước của John Banner thì hôm nay nghe lại nó sẽ có số khác, không phải số lần trước đâu. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy nè. Hiện nay trên thế giới thì có tầm khoảng 170 triệu người đang sử dụng ChatGPT. Thì bây giờ nhân viên của mình á, họ kỳ vọng là sẽ sử dụng AI trong công việc khi làm tại nhà. Được chưa? Thì đây là một cái số liệu cho các anh chị thấy là anh chị nào mà làm công tác nhân sự á, nếu công ty mình không áp dụng AI thì đây là mối nguy. Và ngày hôm qua có một cái thống kê về nhân sự trong các ngành ngân hàng và tài chính ở Mỹ. Một thống kê rất là khủng khiếp là 70% nhân sự đang làm AI tại các công ty ngân hàng và công nghệ tài chính tại Mỹ đang chuyển qua các công ty công nghệ tại Silicon Valley. Thành ra những ngân hàng như Bank of America, Chase mất hàng loạt nhân viên cộng cán giỏi về AI qua các công ty như Amazon, Google, OpenAI. Thì đây chính là xu thế các anh chị ha. Rồi, 68% các lãnh đạo á, là kỳ vọng người ta sẽ ứng dụng AI trong công việc của họ. Rồi, 93% các cái nhà lãnh đạo về nhân sự á, là kỳ vọng là AI sẽ là một bước thay đổi đột phá về quản trị nguồn nhân lực của họ. Các chị thấy số này cao không các anh chị? Nhưng mà tin buồn á, là chỉ có 22% các lãnh đạo về nhân sự á, hiện nay bắt đầu sử dụng AI mà thôi. Thành ra nó vẫn là một cái room rất là lớn dành cho tất cả doanh nghiệp mình đang thấy ở đây. Rồi, đây là cái hình Trường rất thích. Mình đang nói về UI. Thì các chị ở đây đều biết rồi. Hồi nãy chúng ta cũng nói về cost control, cost saving, tăng cường lợi nhuận, tăng cường doanh thu. Và đặc biệt có từ khóa mô hình số 6. Trong UI, cái trụ cột số 6 đó chính là trải nghiệm khách hàng. Thì đây là một bức tranh one page. Thì các anh chị thấy là mình làm sao mình link các cái trụ cột UI lại với nhau. Thành ra rất nhiều người hỏi, ủa AI nó link gì tới 6 đó, đúng không? Thì đây chính là bức tranh để nó link lại với nhau. Thì nó chia gồm có 3 cái vòng cung ha. Và trong này nó có 3 cái màu khác nhau. Màu cam á, là những cái hành động của AI. Nó giúp cho mình tăng cái trải nghiệm khách hàng lên. Màu xanh đen á, nó giúp cho mình tăng cái revenue lên. Và màu trắng á, nó chính là những cái hành động của AI giúp cho mình giảm cost. Được chưa? Thành ra mình làm số 1, số 2, số 3. Các chị làm thấy cái đống này là nghĩ là được rồi. Thành ra tới đây các chị sẽ thấy là bức tranh của AI nó rõ hơn với các anh chị không? Mình ngó vô đây mình thấy, ồ, nếu mình muốn tăng revenue mình làm sao? Muốn giảm cost làm sao? Và muốn tăng trải nghiệm khách hàng làm sao? Từ ví dụ ha, muốn tăng trải nghiệm khách hàng mình nhìn vào cái ô màu cam này mình sẽ thấy là ô mình làm sao mình giải quyết những cái vấn đề của khách hàng một cách tự động. Các chị có thích không? Thích đúng mà. Như vậy mình giải quyết vấn đề khách hàng tự động thì như vậy nó là automation rồi. Rồi ví dụ tôi đang nói chuyện với các chị ở đây, đang có một anh chị nào đó trong phòng của mình đang chat với con chatbot AI của Trường, nên mới nhắn tin luôn. Các chị thấy không? Tôi đang nói chuyện với chị tay không làm gì luôn nha, mà tôi vẫn biết là có người đang chat với tôi luôn. Thì đó chính là cái việc automation nó đang làm việc mà mình không cần đụng vào nó. Rồi thì đây là cái hình tặng cho các anh chị ha. Các chị có thể thấy các hành động trong này. Có thể có một số cái từ mà các anh chị chưa biết thì không sao cả, đó là cái lý do vì sao mình tìm hiểu về nó. Rồi, đây là một cái hành trình khách hàng mà chúng ta thấy rất là quen thuộc. Thì cái vấn đề hồi nãy như chị Lĩnh nói, Trường rất là tâm đắc cái câu chị Lĩnh nói là giờ mà nếu mà không biết UI mà đối thủ mình biết thì chết chắc rồi. Thì ở đây người ta có một cái nhu cầu là luôn mong muốn tìm kiếm một cái điều gì đó mới, một cái phương thức gì đó mới trong cái việc tương tác với khách hàng để tạo cái trải nghiệm tuyệt vời hơn. Thì vậy mình chia ra thành 3 khúc thôi, đúng không? Như vậy ví dụ như khúc đầu tiên là khúc mà focus tập trung vào dịch vụ. Thì hồi nãy mình có từ khóa chị Lĩnh nói là efficiency, là mình làm sao nó hiệu quả hơn, mình làm sao cho năng suất hơn và làm sao cho nó đồng bộ. Hồi nãy anh Trung có nhắc tới khái niệm về Six Sigma, thì Six Sigma làm sao để mình có chất lượng consistency. Dù hay buồn gì mà làm giống nhau, thì như vậy nó tập trung vào đó. Thì AI nó sẽ giải quyết được 3 cái trụ cột, 3 cái pillar này trong cái việc là tập trung vào dịch vụ, service focus. Rồi tiếp tục qua cái số 2 là cái nỗ lực mà gần như mình không cần phải bỏ ra nhiều là trong việc là tăng trải nghiệm khách hàng và giải quyết vấn đề khách hàng. Và đặc biệt ở đây anh chị nào mà có nhân viên hiện nay đang là con người á, thì chúng ta sẽ gặp vấn đề là nhân viên của mình trong cái việc chăm sóc khách hàng, giải quyết dịch vụ khách hàng á, vui hay buồn họ sẽ làm khác nhau. Và trong quản lý con người nó luôn có việc đau đầu cho đó. Nên đó là lý do về sao mà AI người ta can thiệp vào đây để giải quyết nó dứt điểm luôn. Rồi và cái số 3 là chúng ta sẽ thấy là một nhu cầu rất là kinh điển thì chúng ta làm sao cho khách hàng trung thành, tăng trưởng này và khách hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ của mình. Mà, như vậy nếu mà tất cả những cái nhu cầu này mà các anh chị thấy cần thiết, đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải dùng AI hiện nay. Và đây cũng là lý do vì sao AI nó sẽ là trụ cột số 7. Rồi, bây giờ cái bảng này là cái bảng rất là hay, rồi nó thích cái bảng này. Nhưng mà cái bảng này á, để chúng ta thấy là các vấn đề trong doanh nghiệp của mình á, được giải quyết như thế nào. Ví dụ chúng ta thấy là chúng ta có website, nhiều doanh nghiệp nói, ô tôi có website rồi, tôi giải quyết được rồi. Thì đây chính là cái lĩnh vực nó giải quyết. Thì các anh chị sẽ để ý nè, ví dụ trong này nó có cái con chatbot, thì cái cách thức giải quyết của vấn đề này nó giải quyết được hết. Và nếu như chúng ta add con chatbot và các cái công cụ hiện nay chúng ta đang có, ví dụ như là website, mobile app, phone, email, nó sẽ giải quyết được. Và các anh chị sẽ thấy những công cụ mà chúng ta đang xài gần như hàng ngày nó sẽ trở nên rất là yếu kém trong tương lai sẽ gần, đó chính là ví dụ như là email. Email là công cụ tương tác rất là chậm, và tôi hay nói vui là email là nó nổ hình mà nó không nổ tiếng. Thành ra đọc email dễ quạo lắm. Thành ra email là công cụ trả lời rất là tồi. Mà ngày hôm nay tôi khi tôi nói chuyện với lại các bạn Ấn Độ, tại vì Ấn Độ là họ giờ gần giống như Việt Nam vậy đó, họ lại với tôi họ mới nói là bây giờ mày dẹp email đi, mày đừng email qua lại nữa, vì tao email mày cái rồi tao ngủ dậy tao mới trả lời, rồi mày ngủ dậy mày mới đọc, mỗi thằng hỏi coi câu đợi 3 ngày mới trả lời, thấy mệt không các anh chị? Thì bây giờ mày làm tao câu tao còn chatbot, mày hỏi nó trả lời luôn cho lại tao bán hàng cho mày luôn. Thành ra có một cái câu có thể nghe nó không lọt tai lắm, nhưng mà cái câu tiếng lóng tôi muốn chia sẻ với anh chị là hồi xưa mình hay nói là cái gì mình làm được thì có các pháp sư Trung Quốc làm được. Thì bây giờ cái từ pháp sư Trung Quốc nó hết rồi các anh chị. Cái từ pháp sư hiện nay phải đổi qua thành pháp sư Ấn Độ. Và chính phủ Ấn Độ người ta mới viết một cái bài viết rất là hay về cái việc là giấc mơ Mỹ giết chết những người Ấn. Ở đây có ai biết rằng là rất nhiều CEO hiện nay của các tập đoàn lớn, tập đoàn đấu giá là người Ấn không ạ? Thì đó chính là American Dream, giết chết người Ấn, tại vì người ta không nghĩ tới cái việc là quay về lại Ấn Độ để phục vụ. Thành ra Ấn Độ người ta kích thích một cái phong trào giống như kiểu BSC của mình đó, là người Ấn quay về lại Ấn Độ phục vụ. Thành ra bây giờ những cái trào lưu về AI này, người Ấn là người dẫn đầu trong các cái service như thế này. Và hiện nay tôi ví dụ như Amazon hiện nay bị 2 nhân viên cũ của Amazon quay về lại Ấn Độ phục vụ. Người ta làm tốt tới mức mà Amazon không thể nào vào thị trường Ấn Độ được. Rồi thì đây chính là cái bảng để các anh chị có thể so sánh các cái giải pháp hiện nay chúng ta đang có trên thị trường. Rồi, đây một cái số cái ví dụ nữa ha. Rồi, đây là giải pháp AI nó giúp được gì trong doanh nghiệp chúng ta. Thì các anh chị sẽ thấy là các vấn đề hiện nay nó giải quyết được từ vấn đề đơn giản tới phức tạp. Và tỷ lệ xử lý của nó là từ 58% tới 17% từ trên xuống dưới. Và nó xử lý được hầu hết các vấn đề hiện nay trong doanh nghiệp của mình. Thì đây là một cái bảng ví dụ cho các anh chị thấy là vì sao AI càng ngày nó càng hiệu quả. Ví dụ như là tương lai các cái ngân hàng truyền thống á, nó sẽ bị các công ty như là PayPal, Stripe này, nó thay thế. Tại vì các giao dịch này á, hiện nay á, AI nó xử lý được hết nè. Thành ra ở đây chính là một cái mối nguy. Thành ra đây người ta thống kê mà các cái vấn đề hiện nay chatbot hay là AI đã xử lý được. Rồi, anh chị nào đang lăn tăn không biết AI dùng gì cho mình thì đây là một cái bảng thống kê rất nhanh cho các anh chị ha. Thì 56% các anh chị đang dùng AI cho customer service nè. Rồi tôi ví dụ nè, 47% là đang dùng để cho một cái cô trợ lý ảo. Thành ra sắp tới mà những bạn mà đang làm trợ lý thư ký thì chắc cũng lên đường luôn. Rồi, hồi nãy có nhắc tới về inventory thì 40% bây giờ áp dụng AI trong inventory nè. 46% áp dụng trong quản lý quan hệ khách hàng nè. Thành ra các anh chị sẽ thấy là rất nhiều lĩnh vực hiện nay người ta dùng AI rồi. Nên đây là lý do vì sao AI nó phải là một trụ cột quan trọng sắp tới của UI. Cái gì sẽ thấy là trước AI á, nó không phải là mình AI đâu, nó có nhiều xu hướng lắm. Ví dụ là xu hướng về blockchain nè, xu hướng tiền ảo nè, rất nhiều xu hướng. Nhưng nó không trở thành trụ cột của UI. Tại vì nó không mang lại một cái real value added. Như nãy chị Lĩnh có nói, là cái value added là VA, là cái giá trị gia tăng mà khách hàng sẵn sàng trả tiền cho mình. Thì AI nó giải quyết được cái việc là nó tạo ra một cái giá trị gia tăng mà khách hàng sẵn sàng trả tiền cho mình. Thành ra nó sẽ là một cái trụ cột sắp tới. Thành ra khi nào các anh chị thấy là mình all in vào một cái xu hướng á, nó dễ lắm. Mình thấy cái xu hướng đó nó có tạo ra real value không? Ví dụ như cách chúng ta bỏ tiền vào tiền ảo thì chúng ta coi là tiền ảo nó có tạo ra real value không? Nếu tôi đưa 1 đồng Bitcoin cho anh Minh thì anh Minh có tăng thêm value không? Nếu không tăng value như vậy nó không phải là cái real trend. Được chưa? Còn nếu mà tôi áp dụng AI, nếu tôi đưa một con chatbot cho anh Minh tăng cái value anh lên thì lúc đó nó gọi là real value. Được không ạ? Thì đây là cái xu hướng các chị để ý. Không phải ngẫu nhiên mà Nvidia là một công ty all in vào lĩnh vực chip. Có một giám đốc mới vừa qua thăm Việt Nam đó, cổ phiếu của ông tăng gấp 5 lần trong năm nay. Và ổng hiện nay là một trong bốn công ty nữa, là năm công ty có valuation trị giá hơn 1.000 tỷ đô la tại Mỹ. Thì đó là cách họ vào AI, tại vì AI nó giải quyết được việc đó. Và ông này ông giải quyết được cái việc là ông làm đến con GPU, nó không phải là con CPU. Nó giải quyết được vấn đề về graphic và tốc độ cao. Thì đây chính là lý do vì sao AI nó mang lại real value dành cho các anh chị. Thật ra tới thời điểm hiện nay vẫn có hơn 62% những người đang rất là tò mò, đang rất là question về AI liệu nó có giúp được mình hay không. Thì câu hỏi là nếu mà anh chị nào lọt vào cái nhóm còn lại là 18% những người sẵn sàng bắt nhịp với AI thì các anh chị sẽ rất là khác biệt. Rồi, ok chưa các anh chị? Top các cổ phiếu hàng đầu. Lưu ý disclaimer, tức là bữa nay không có phải đi phím mua cổ phiếu nha các anh chị. Tôi không nói về cổ phiếu nha. Nhưng mà top các cổ phiếu hiện nay hot nhất thị trường Mỹ đều là những cổ phiếu dính tới AI. Rồi, ok, tiếp tục ha. Rồi, một số cái use case mà các anh chị có thể áp dụng trong cái doanh nghiệp của mình. Thì như Trường nói, người ta thống kê sẵn rồi. Thì đến số 1 nó vẫn là chatbot. Được chưa? Rồi, nó có rất nhiều lĩnh vực khác nhau thì các anh chị có thể nốt lại để mình có thể áp dụng trong doanh nghiệp của mình ha. Thời gian có giới hạn nên Trường sẽ đi qua rất nhanh thôi. Rồi, đây là cái hình muốn tặng các anh chị ngày hôm nay, một cái hình rất đặc biệt muốn tặng các anh chị. Rồi, cái vòng màu cam á, ở trong cùng hay màu vàng trong cùng á là cái xu hướng diễn ra năm nay và năm sau. Cái vòng ở giữa á thì diễn ra từ 1 tới 3 năm tới. Vòng tiếp theo là diễn ra từ 3 đến 6 năm tới, và cái vòng ngoài cùng á là diễn ra từ 6 đến 8 năm tới. Và bây giờ Trường ví dụ nha, các anh chị có thấy được cái mạng 6G ở đây không? Giờ cho tôi hỏi là hiện nay quốc gia hàng đầu trên thế giới áp dụng 6G là quốc gia nào? Dạ đúng rồi, cảm ơn Khoa. Dạ, quốc gia hàng đầu áp dụng 6G hiện nay đó chính là Trung Quốc. Và Trung Quốc là người ta tiên phong tập trung toàn bộ nguồn lực quốc gia vào 6G. Thành ra ở đây các chị sẽ thấy là mình áp dụng ở đây nè. Cái mà Trường nói cái Gen AI hồi nãy á, là nó nằm ở cái vòng tròn số 3. Vòng tròn số 3 nó chính là xu hướng của vòng 3 đến 6 năm tới. Các chị nhìn vòng tròn là dễ hiểu không các chị? Dễ hiểu đúng không? Mình nhìn nó mình biết là à như vậy, mình dùng cái gì thì nó sẽ là cái 3 đến 6 năm tới. Thành ra có một cái điểm rất hay là khi mình dùng Gen AI thì nó sẽ quay về lại là có một số xu hướng nó cần phải có human touch, tức là vẫn có tác động con người vào trong đó. Thì ví dụ hồi nãy anh Trung với lại chị Lĩnh có nói về cái việc là đánh giá UE Maturity Assessment. Thì đánh giá Maturity Assessment á, hiện nay các doanh nghiệp trên thế giới họ cần người đánh giá. Thành ra ở đây sẽ có một số xu hướng họ chuyển dịch hoàn toàn qua AI, nhưng có một số xu hướng họ chuyển dịch về con người. Như vậy chúng ta sẽ tới một thời điểm dự báo là tầm khoảng 2 năm 2030 á, mình sẽ có đồng nghiệp của mình là robot AI. Thành ra đây là chính là cái vòng tròn rất là quan trọng để tặng cho các anh chị ha. Cái nhìn nhìn vào đây thấy Metaverse không? Đây là lĩnh vực mà hiện nay là tập đoàn Meta, là công ty của Facebook, người ta all in vào đầu tư ở đây. Thành ra các anh chị muốn đầu tư cái gì vào trong doanh nghiệp của mình nó phải bỏ vào đây. Các anh chị có thấy blockchain nào ở đâu ạ? Blockchain là cũ rồi đúng không? Thành ra bây giờ mình nhìn vào đây để mình biết cái xu hướng nó như thế nào à. Thì đây là một cái xu hướng rất đặc biệt tặng các anh chị. Rồi anh chị nào cũng quen với công nghệ thì sẽ thấy là công nghệ Web 3 bây giờ nó rất là phát triển. Thì Web 3 sẽ ứng dụng với lại AI, nó sẽ là một trong những cái sự thay đổi sắp tới. Cái web mà đa số anh chị hiện nay đang xài nó chỉ là Web 2 thôi. Cái World Wide Web đầu tiên là Web 1, sau đó là Web 2, thì tương lai nó sẽ là Web 3. Sorry nếu mà ở đây nói chuyện về nhiều ngôn ngữ về kỹ thuật quá ha. Nhưng mà cái này lát lỗi gia đình bệnh rồi, không thể nào nói đơn giản hơn được nữa. Tại vì nói những cái xu hướng trong vòng 6 đến 8 năm tới thì không thể nào nói dễ hơn được nữa. Thì hy vọng nãy giờ các anh chị vẫn theo kịp. Rồi cái hình này tặng các anh chị ha. Hiện nay là xu hướng gì? 1 đến 3 năm tới Trường tổng hợp lại xu hướng gì? 3 đến 6 năm tới là gì? Và 6 đến 8 năm tới là gì? Từ đó mình sẽ thấy là Gen AI mà cái mà Trường đã nói các anh chị á, nó sẽ là xu hướng của 3 đến 6 năm tới. Vui hay buồn gì nó là xu hướng. Cái màu của nó cũng giống cái màu của VSE nè. Chắc là trong 3 đến 6 năm tới VSE sẽ là xu hướng. Rồi, đây là cái bảng. Dạ. Một số người nói cái bảng là bảng hù dọa, nhưng mà hù dọa hay không thì không biết. Rồi, nghe xong vui hay buồn tính sau. Thì cái này Trường đã có một viết bài viết về cái việc là liệu AI nó có thể thay thế được chuyên gia cao cấp hay không. Thì đây là thống kê các anh chị ha. Vì trong VSC của mình là cộng đồng chuyên gia, thì đây là thống kê tặng các anh chị. 76% các cái cá nhân ở cấp độ là entry level sẽ bị thay thế bởi AI. 69% ở cấp độ mid level cũng bị thay thế bởi AI luôn. 37% cấp độ chuyên gia sẽ bị thay thế bởi AI. Dạ, nghe xong thấy sao các anh chị? Dạ, đây là thống kê, không phải tự nhiên tôi đưa ra số này các anh chị. Thành ra đây là con số vui hay buồn gì người ta sẽ thấy mình thay thế. Thành ra bây giờ mình phải làm sao lọt vào cái nhóm siêu sao expert á. Có 1% những công việc không bị ảnh hưởng bởi Gen AI. Thì công việc này ví dụ như là thay bóng đèn. Những công việc mà lao động chân tay 100% mà không thể nào làm tự động hóa được, thì những công việc đó là không bao giờ bị thay thế bởi AI. Thì nếu các anh chị không muốn bị thay thế bởi AI thì có sự có thêm một sự lựa chọn là làm những công việc mà không có ứng dụng bất kỳ cái công nghệ nào mà cứ 100% cho bao đời này, thì nó lại là như vậy. Thành ra rất là thú vị khi tôi đọc cái phần mà 1% những công việc mà không thể thay thế bởi AI, thì chắc là trong trong phòng của mình hôm nay không ai làm việc đó. Rồi như vậy khổ cái là mình làm càng cao thì AI nó càng hù mình. Rồi, ở đây có cái là executive level, C level thì có 7% bị thay thôi. Nên chứng tỏ là C level vẫn còn việc để làm. Rồi, nhưng mà middle manager thì hơi căng. Rồi, các bạn entry level thì rất là căng rồi. Thành ra sau này mà các chị thấy những cái việc nào mà cái chữ admin á, hoặc là có cái tín hiệu nhận biết dễ lắm. Sorry tôi nói câu này nếu mà đụng chạm nhiều người, nhưng mà một tín hiệu rất dễ nhận biết. Là nếu các chị ra đường gặp ai nói rằng là cái ngành này không cần học gì cũng làm được, là xong phim với AI. Cái câu đó là cái câu mà AI nó sẽ thay thế 76% những người đó. Tôi ví dụ ha, ở Mỹ người ta có câu là ồ không học gì cũng làm realtor được. Rồi như vậy 76% realtor sẽ lên được. Thành ra những cái câu nào mà các chị nghe tín hiệu nhận biết đơn giản như vậy là nó sẽ bị thay bởi AI hết. Và càng ngày AI nó càng thông minh hơn mà nó sẽ thay thế từ từ nữa. Thành ra chúng ta thấy là thay thế từ từ thì nó sẽ lean hơn, nó sẽ hiệu quả hơn nữa, đúng không? Rồi, đây là một cái báo cáo mà trường nhận được tại Hiệp hội ô tô của ASQ. Rồi, đây là cụ thể luôn các chị nha. Các chị thấy là các hãng xe đây các chị có quen thuộc với nó không? Ford, Toyota, Mack, GM, để chưa? Người ta áp dụng ChatGPT hết rồi. Thành ra rất nhiều người hỏi là ủa, giờ ChatGPT nó có dùng mấy công ty lớn không? Dạ có, đây, nó đây. Ngày hôm qua thì không biết là các chị biết một thông tin này rất thú vị trong ngành ô tô. Đó chính là Tesla mới dẹp cái app của Disney trên xe Tesla. Thì Tesla thay thế cái app Disney giải trí đó bằng cái app AI. Tại vì Elon Musk trước đây là founder của OpenAI. Thì Elon Musk tách ra thì Elon Musk lập một công ty về ChatGPT tương tự như ChatGPT vậy đó. Nói về cho anh chị dễ hiểu mà. Thì Elon Musk đưa cái công cụ đó vào trong xe Tesla. Tại vì mình nói nó cho giải trí rồi nên nó dẹp các cái công cụ giải trí khác. Thành ra hôm qua là CEO của Disney phải nói với Elon Musk là sao mày dẹp cái app của tao. Các chị thấy không? Thì Elon Musk trả lời là tao không có dẹp mày, AI nó dẹp á. Thành ra đây chính là cái cách thì các chị sẽ thấy là các công nghệ xe hơi bắt đầu nó làm trong đó. Và bắt đầu mình lên xe, bắt đầu mình chỉ bắt đầu mình sẽ thay đổi ha, mình nói chuyện bằng giọng nói. Thì trước đây không phải là nó mới đâu, trước đây là các anh chị đã nói chuyện bằng Siri rồi, đúng không? Các chị dùng Google Voice rồi đúng không? Thì nó chính là cái AI đó. Nhưng mà trước đây nó chưa có đủ cái dữ liệu lớn và thông minh. Nó chưa có mô hình học là LLM, là Large Language Model. Thành ra bây giờ nó học dữ liệu lớn, mình nói nó sẽ xử lý được. Thậm chí là bây giờ mình lên xe, mình chỉ việc nói chuyện với nó và nó enjoy thôi, còn lại việc còn lại nó làm. Thì đây là cái next step của các ngành xe hơi. Thì đây là một cái ví dụ rất cụ thể trong ngành xe hơi để các chị hình dung được là đây là một trong những cái ngành dẫn đầu trong tất cả các ngành mà ta đã làm tới đây rồi. Thì các ngành còn lại thì các chị tự hiểu ha. Cái phần how cuối cùng chắc là rất nhanh thôi để trả lại thời gian cho ban tổ chức. Thì nếu mà dùng cái đó thì trong cái trụ cột số 7 này mình làm cái gì? Thì mình có bốn cái trụ cột nhỏ hơn để mình làm về AI. Thì nó giống như cái bộ thường tầng mà các chị hay hay dùng thôi. Thì nó bắt đầu bằng cái tầm nhìn vision. Và sau đó mình có cái value là công ty mình liệu có cái value về AI không. Giống như một số công ty Nhật Bản hồi xưa họ có cái gen trong người là Lean Six Sigma rồi. Thì bây giờ họ phải có gen trong người là AI. Thì sắp tới bắt đầu mình tuyển nhân viên mình phải có value là AI. Một trong những cái điều mà phải bỏ trong mô tả công việc sắp tới là nhân viên phải có cái kỹ năng và năng lực ra lệnh cho AI. Thì mình phải ra lệnh được cho nó thì mình mới làm chung với nó được. Rồi, tiếp theo là mình phải kiểm soát được cái trụ cột trong doanh nghiệp là về risk. Như vậy, khi AI áp dụng vào, thì cái risk model trong này nó là gì? Thì đối với trụ cột về AI, về OE, thì vì không có nhiều thời gian, tôi sẽ nói nhanh thôi. Thì trụ cột này là chúng ta phải xây dựng một mô hình risk tên là TRIMS. Thì trong này nó sẽ có những rủi ro liên quan về công nghệ, về luật pháp, về xã hội, yếu tố về con người, về nhân văn. Sắp tới các chị sẽ thấy cái Face ID mà các chị đang xài trên iPhone là một cái công cụ rất là rủi ro. Tại vì bây giờ công nghệ Deepfake nó tạo ra cái mặt y chang các anh chị. Nó đưa vô cái Face ID các chị là xong. Thành ra khi mà Deepfake nó ra công nghệ đó xong thì Apple phải cập nhật phần mềm để chống ăn trộm cái phần Face ID. Rồi và cái cuối cùng là các công ty các anh chị phải có cái khả năng ứng dụng được cái AI này trong tổ chức. Cái khả năng adoption này. Đây là lý do vì sao rất nhiều người hỏi là Việt Nam mình AI nó đổ bộ vào chưa? Thì xin thưa là AI nó không đổ bộ mà nó làm trước mặt các anh chị ấy. Thành ra doanh nghiệp nào có khả năng adoption thì doanh nghiệp nó sẽ thắng. Được chưa? Thành ra đây là bốn cái trụ cột lớn ha. Rồi trong bốn trụ cột này thì đây là 12 trụ cột nhỏ hơn thì các anh chị có thể tham khảo về áp dụng trong doanh nghiệp từ vision, value, risk, adoption. 12 trụ cột nhỏ hơn thì mình làm 12 trụ cột này nó xong. Nhìn nó vậy thôi, làm cho doanh nghiệp không hề đơn giản. Thì đây chính là cái phần giới thiệu về cái trụ cột sắp tới next level về OE trong vòng 30 phút. Thì hy vọng là sắp tới có nhiều thời gian hơn sẽ chia sẻ với anh chị về cái AI trong OE này để đi sâu chi tiết từ cái trụ cột và đi vào từng cái application cụ thể cũng như là có những cái phần demo hướng dẫn cho các anh chị. Thì hôm nay chỉ dừng lại ở đây để các anh chị biết rằng là mình có trụ cột mới. Và hôm nay cũng là cái ngày rất đặc biệt của BSC, thành ra là chúng ta được nghe cái này đầu tiên. Và tháng 5 ASQ mới nghe cái này. Và tôi được đặt hàng rất nhiều người để đặt hàng trong các hội nghị lớn để nói về cái này. Thì cảm ơn các anh chị đã dành thời gian nãy giờ và rất là sorry nếu mà đã không thể thấp hơn được nữa ha. Thành ra chúng ta sẽ chịu khó, là lỗi do định mệnh thôi. Rồi, cảm ơn các anh chị.